là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Tiếp đó là phản ánh những tấm gương thoát nghèo ở Văn Yên. Cuối chương trình là chuyên mục Khoa học với cuộc sống. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Ban dân tộc Hội đồng dân tỉnh vừa có buổi giám sát chuyên đề tại trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở huyện Văn Chấn về thực hiện các nhiệm vụ từ năm học 2020-2021 đến nay. Trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở huyện Văn Chấn là đơn vị trường đặc thù nuôi dưỡng giáo dục con em đồng bào các dân tộc Văn Chấn. Những năm qua, nhà trường đã nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học, xây dựng cảnh quan môi trường sư phạm thân thiện. Hàng năm 100% học sinh của trường xếp loại hạnh kiểm khá tốt, học lực khá, giỏi đạt trên 70%. Không có học sinh xếp loại học lực yếu kém. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp hàng năm đạt 100%, tỷ lệ học sinh thi đỗ vào các trường trung học phổ thông và phổ thông dân tộc nội trú, trung học phổ thông tỉnh và trung ương đạt trên 97,7%. Trong năm qua, nhà trường đã tranh thủ các nguồn lực đầu tư của nhà nước, huy động các nguồn xã hội hóa để sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị dạy và học và quy hoạch cải tạo khuôn viên, cải tạo bếp ăn tập thể. Đến nay nhà trường có khuôn viên cảnh quan xanh sạch đẹp với 12 phòng học bộ môn, 4 phòng học văn hóa, được trang bị đầy đủ các thiết bị. Cùng với nâng cao chất lượng chuyên môn, nhà trường đã quan tâm giáo dục hướng nghiệp dạy nghề, tư vấn nghề cho học sinh. Các chế độ chính sách, mức chi tiêu đối với học sinh và cán bộ quản lý giáo viên nhân viên được thực hiện theo quy định. Qua kiểm tra giám sát, đoàn công tác của Hội đồng dân tỉnh đã đánh giá cao việc thực hiện các nhiệm vụ giáo dục của nhà trường như tuyển sinh đảm bảo chỉ tiêu số lượng cơ cấu theo quy định, chất lượng học sinh vào trường ngày càng cao, tỷ lệ học sinh đạt giải các cuộc thi ngày càng tăng. Cùng với đó, công tác quản lý nội trú chặt chẽ, gọn gàng, nề nếp. Nhà trường đã thực hiện đầy đủ kịp thời đảm bảo các chế độ chính sách cho học sinh và giáo viên theo quy định. Đề nghị trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở huyện Văn Chấn tiếp tục khắc phục khó khăn, nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ năm học. Hàng năm chú trọng công tác tuyển sinh, thực hiện đầy đủ kịp thời đúng quy định các chế độ chính sách cho học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên. Đoàn giám sát cũng tiếp thu ý kiến kiến nghị của nhà trường và của huyện Văn Chấn, trình các cấp xem xét giải quyết trong thời gian tới.
Hội nông dân huyện Trấn Yên vừa tổ chức đại hội đại biểu nông dân huyện lần thứ 11 nhiệm kỳ 2023-2028. Nhiệm kỳ qua, công tác hội và phong trào nông dân huyện Trấn Yên đã có nhiều chuyển biến rõ rệt. 100% hội viên nông dân được học tập tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước và của tổ chức hội. Hội đã kết nạp thêm hơn 2.500 hội viên mới, thành lập 4 chi hội nghề nghiệp, 27 tổ hợp tác nghề nghiệp. Đến nay toàn huyện có 6.800 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, trong đó số hộ có thu nhập trên 500 triệu đồng tăng 3 lần so với năm 2018. Hiện tổng dư nợ do hội ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội và Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện đạt gần 250 tỷ đồng với gần 4.000 hộ được vay vốn. Nhiệm kỳ 2023-2028, Hội Nông dân huyện Trấn Yên tiếp tục tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến hội viên, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm theo nghị quyết của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, nâng cao chất lượng và các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động, hướng trọng tâm hoạt động về cơ sở vì lợi ích của hội viên nông dân, đa dạng các hình thức tập hợp nông dân vào hội. Đại hội đã bầu ban chấp hành Hội nông dân huyện khóa 11, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 32 đồng chí và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đại biểu Hội nông dân tỉnh, nhiệm kỳ 2023-2028. Nhân dịp này, Hội nông dân huyện Trấn Yên vinh dự được nhận bằng khen của Trung ương Hội nông dân Việt Nam, 10 tập thể, 15 cá nhân được Ủy ban nhân dân huyện khen thưởng. Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với Viettel Yên Bái, Bưu điện thành phố Yên Bái tổ chức lễ ra quân hưởng ứng tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân, truyền thông vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình trên địa bàn thành phố Yên Bái với chủ đề đồng hành cùng bảo hiểm xã hội vì cuộc sống chất lượng hơn. Lễ ra quân nhằm thông tin truyền thông chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, truyền thông những điểm mới của chính sách pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, truyền thông chuyên sâu về sự cần thiết, ý nghĩa, vai trò, lợi ích, tính nhân văn của chính sách bảo hiểm xã hội, từ đó thay đổi nhận thức, hành động và thói quen của người dân, chủ động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình để đảm bảo an sinh, ổn định cuộc sống. Ngay sau lễ phát động, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Bưu điện thành phố Yên Bái và Viettel Yên Bái chia làm 2 tổ đến chợ Yên Bái và xã Tuy Lộc để tuyên truyền, tư vấn vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình. Trong 2 ngày ra quân, phấn đấu đạt 60 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, 90 người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình, góp phần hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch được giao trong năm 2023.
Tại Hà Nội đã diễn ra lễ công bố cúp vàng giải thưởng EMA 2023 dành cho sự kiện lễ hội văn hóa và du lịch Mường Lò 2022. Đây là giải thưởng tôn vinh những sự kiện được đầu tư công phu sáng tạo bậc nhất tại khu vực châu Á Thái Bình Dương. Trong khuôn khổ lễ hội văn hóa và du lịch Mường Lò 2022 có chương trình nghệ thuật xòe Thái, tinh hoa miền di sản. Điểm ấn tượng của chương trình có sự tham gia của hơn 3.000 diễn viên nghệ nhân, lần đầu tiên diễn ra trên toàn bộ sân vận động thị xã Nghi Lộ có diện tích hơn 6.000 m2. Bà Lê Hải Yến làm tổng đạo diễn. Với việc vinh danh giải vàng cho sự kiện lễ hội văn hóa và du lịch Mường Lò lần đầu tiên trong lịch sử, một đại diện đến từ Việt Nam đã xuất sắc vượt qua rất nhiều tên tuổi lớn của châu Á để giành chiến thắng. Giải thưởng EMA 2023 do Champion Asia Pacific, một trong những tạp chí danh giá và uy tín nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương tổ chức, là giải thưởng nổi tiếng trong lĩnh vực Event và Marketing của châu Á. Được đánh giá bởi hội đồng các chuyên gia thuộc lĩnh vực Event Marketing trên toàn cầu, đặc biệt đối với hạng mục sự kiện văn hóa và nghệ thuật xuất sắc.
Đến nay, tổng các nguồn xã hội hóa đầu tư vào hoạt động du lịch trên địa bàn huyện Trạm Tấu đạt khoảng 120 tỷ đồng. Nhờ vậy, diện mạo du lịch của huyện vùng cao này đã có sự chuyển biến rõ rệt. Vài năm trở lại đây, nhiều doanh nghiệp có tiềm lực trong nước đã tìm về Trạm Tấu để khảo sát đầu tư phát triển du lịch, tiêu biểu như công ty cổ phần quốc tế Sơn Hà, doanh nghiệp Thịt Đạn Xanh, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phú An Lộc, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và du lịch Hưng Việt. Cùng với đó, trên địa bàn huyện Trạm Tấu hiện đã có 20 hộ gia đình và hợp tác xã tham gia làm du lịch, nổi bật như hợp tác xã Cường Hải thực hiện dự án tại thị trấn Trạm Tấu, quy mô phục vụ khoảng 200 lượt khách, dịch vụ lưu trú với sức chứa trên 100 khách và số vốn đầu tư 50 tỷ đồng. Trên đỉnh Tà Xùa, đỉnh Tà Chì Nhù hiện có 4 điểm dừng nghỉ cho du khách do dân cư đầu tư với tổng kinh phí khoảng 450 triệu đồng. Đặc biệt mới đây, điểm du lịch Mùa Hè Hôm nằm trên ngọn núi cao hơn 1.000 mét so với mặt nước biển tại xã Phình Hồ, tuy mới đi vào hoạt động nhưng đã thu hút được đông đảo du khách tới tham quan thưởng ngoạn.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, an toàn vệ sinh thực phẩm là vấn đề cấp bách được toàn xã hội quan tâm. Đây cũng là một trong nhiệm vụ trọng tâm chiến lược được tỉnh Yên Bái quan tâm, chỉ đạo trong suốt những năm qua. Cùng với sự nỗ lực và cuộc tích cực của các cấp các ngành một cách khẩn trương nghiêm túc, vấn đề đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại tỉnh Yên Bái đã đạt được những kết quả rõ rệt, góp phần đảm bảo sức khỏe cho người dân, đồng thời nâng cao chất lượng cuộc sống toàn dân trên địa bàn.
Toàn tỉnh Yên Bái hiện có trên 9.000 cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh thực phẩm, chủ yếu là kinh doanh nhỏ lẻ, quy mô hộ gia đình. Nhận thức rõ về tầm quan trọng của công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm đối với sức khỏe của nhân dân, thời gian qua các cấp chính quyền và các đơn vị chức năng của Yên Bái đã phối hợp xây dựng cơ chế giám sát và đưa vào quy ước trong sản xuất chế biến, yêu cầu các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, hộ gia đình tham gia chế biến thực phẩm đều phải tuân thủ các quy định pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm. Hạn chế tối đa các cơ sở sản xuất chế biến thực phẩm không hiệu quả, chất lượng kém, ảnh hưởng đến sinh hoạt cũng như sức khỏe của người dân trên địa bàn. Chị Nguyễn Thị Ngân Giang, cửa hàng trưng bày sản phẩm Noel Foods, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái tâm sự.
Về nguồn thực phẩm thì cơ sở của chúng tôi thì luôn luôn là tìm kiếm, lựa chọn những nhà cung ứng ở trên địa bàn tỉnh Yên Bái cũng như là ở các địa phương lân cận và gợi ý từ các của chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như là chi cục quản lý chất lượng để lựa chọn những cơ sở đảm bảo về mặt pháp lý, đảm bảo về chất lượng để cung ứng cho chúng tôi, và chúng tôi phải xuống tận nơi những nguồn nguyên liệu đấy để quan sát quá trình sản xuất và nuôi trồng thủy hải sản để có thể đảm bảo được nguồn nguyên liệu tốt nhất cho công ty của mình.
Thời gian qua, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đã tích cực tham mưu cho tỉnh và các ngành giải pháp về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Riêng 3 tháng đầu năm nay đã ban hành trên 100 văn bản chỉ đạo điều hành và triển khai thực hiện công tác an toàn thực phẩm. Để nâng cao nhận thức của nhân dân về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, Chi cục đã tổ chức các lớp tập huấn phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất chế biến thực phẩm. Tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, nguy cơ các vụ ngộ độc thực phẩm do sử dụng các thực phẩm có chứa độc tố tự nhiên như nấm độc, ngộ độc các chế biến thực phẩm không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thường xuyên phối hợp với Trung tâm Y tế các huyện, thành phố, tổ chức nhiều đợt tuyên truyền trực tiếp, cấp phát tờ rơi, pano áp phích, xe loa lưu động để nâng cao hiểu biết, ý thức phòng tránh, giúp người dân hiểu hơn và nắm được quy trình chọn lựa chế biến, bảo quản thực phẩm an toàn. Công tác an toàn vệ sinh thực phẩm ở các trường học cũng được quan tâm đẩy mạnh, đã có nhiều biện pháp chỉ đạo để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại các bếp ăn, căng tin các trường học trên địa bàn. Nhờ quản lý chặt chẽ công tác an toàn vệ sinh thực phẩm trong trường học, kết quả nhiều năm qua các trường học trên địa bàn tỉnh không xảy ra trường hợp ngộ độc thực phẩm. Cô giáo Hà Thị Thu Nguyệt, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đồng, thành phố Yên Bái nói.
Trường tiểu học Kim Đồng luôn coi vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm là vấn đề quan trọng, được đặt lên hàng đầu. Mỗi bữa ăn bán trú của các con đều được đảm bảo về vệ sinh an toàn thực phẩm. Ngay từ đầu năm học thì nhà trường đã thực hiện ký hợp đồng với những nhà cung cấp thực phẩm có uy tín để đảm bảo thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, chất lượng thì được kiểm định. Trong quá trình chế biến thì nhà trường cũng luôn tuân thủ kiểm thực 3 bước và lưu mẫu thức ăn theo quy định của Bộ Y tế. Các khu vực chế biến thì luôn được phân ra rõ ràng để đảm bảo về công tác vệ sinh. Các quy định về vệ sinh trang thiết bị, dụng cụ sơ chế, chế biến rồi bảo quản lưu mẫu thực phẩm ấy, thì cũng luôn được nhà trường thực hiện một cách nghiêm túc.
Tháng hành động vì an toàn thực phẩm hàng năm diễn ra từ 15 tháng 4 đến 15 tháng 5 luôn là sự kiện quan trọng để Yên Bái tạo nên đợt cao điểm phát động chiến dịch truyền thông, tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm trong hoạt động sản xuất kinh doanh và quảng cáo thực phẩm, nâng cao trách nhiệm của chính quyền, tổ chức đoàn thể các cấp trong việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Phát huy kết quả đạt được sau nhiều năm, năm 2023 tháng hành động vì an toàn thực phẩm với chủ đề bảo đảm an ninh an toàn thực phẩm trong tình hình mới. Trong dịp này, các ngành chức năng các địa phương đã tăng cường nhiều hoạt động kiểm tra quản lý nhằm phát hiện xử lý, ngăn chặn kịp thời các hoạt động buôn bán kinh doanh thực phẩm giả, thực phẩm nhập lậu, thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ. Đồng thời tập trung tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm của người sản xuất kinh doanh chế biến, hướng dẫn người dân nâng cao nhận thức chủ động phòng ngừa ô nhiễm thực phẩm, hạn chế tối đa tình trạng ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm. Ông Nguyễn Trịnh Huy, chủ nhiệm hợp tác xã rau an toàn xã Âu Lâu thành phố Yên Bái cho biết.
Các đoàn đến kiểm tra giúp cho rất nhiều. Vì khi mỗi lần kiểm tra thì trong quá trình làm chúng tôi là nông dân thì có những cái không nắm bắt được, không hiểu biết được. Thì khi về người ta thấy có những cái gì thiếu thì người ta bổ sung, người ta hướng dẫn cho trực tiếp đó. Nên làm ra bây giờ cách làm của những hộ nông dân làm trực tiếp hợp tác, thành viên hợp tác xã giờ thay đổi rất nhiều về tư duy, về cách làm.
Công tác kiểm tra giám sát về an toàn thực phẩm được các cơ quan chức năng của tỉnh Yên Bái thường xuyên thực hiện. Việc kiểm tra được tập trung vào điều kiện vệ sinh, nhãn mác dược phẩm, các chỉ tiêu an toàn thực phẩm theo quy định, kiểm tra khu sản xuất chế biến đồ ăn cũng như khu vực bảo quản thức ăn của các đơn vị. Qua các đợt kiểm tra đã lồng ghép tuyên truyền nhắc nhở hướng dẫn các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm những vấn đề còn hạn chế để thực hiện tốt công tác kinh doanh đảm bảo an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng. Chính vì vậy, các cơ sở trên địa bàn đã chấp hành tốt các quy định liên quan đến vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định, sản phẩm nhập về cửa hàng để có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Anh Nguyễn Tiến Vinh, cửa hàng lẩu Wiki, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái nói.
Toàn bộ cái nguồn thực phẩm đầu vào thì chúng tôi cũng được kiểm duyệt rất là chặt chẽ. Mọi cái loại thịt bò Úc, bò Mỹ thì chúng tôi đều có hợp đồng và đều có nhãn mác và hạn sử dụng đầy đủ. Còn những cái thực phẩm chế biến trong ngày thì sau một ngày chúng tôi sẽ kiểm đếm những cái nào mà có thể bảo quản được thì chúng tôi bảo quản, có những cái nào không sử dụng nữa thì chúng tôi sẽ loại bỏ.
Cùng với việc siết chặt quản lý thì công tác truyền thông được coi là chìa khóa để thực hiện hiệu quả công tác đảm bảo an toàn thực phẩm. Để đảm bảo sức khỏe cho nhân dân, chủ động phòng ngừa ngộ độc, sử dụng thực phẩm an toàn, thời gian qua các cấp các ngành, cơ quan chuyên môn của tỉnh luôn coi trọng công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và hành vi của người dân về bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, thường xuyên kiểm tra giám sát để kịp thời phát hiện xử lý những hành vi sản xuất buôn bán thực phẩm không an toàn. Ông Lương Quốc Dũng, chi cục trưởng chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Yên Bái trao đổi.
Thì công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm sẽ được tiếp tục nâng cao cái trách nhiệm của các cơ quan quản lý, đặc biệt là Ban chấp hành Trung ương đã ban hành cái chỉ thị số 17 đảm bảo an ninh an toàn thực phẩm trong tình hình mới, trong đó nêu rõ trách nhiệm của các cơ quan quản lý với cái trách nhiệm của mình là phải thường xuyên quan tâm tạo điều kiện, bên cạnh đó là cũng giám sát các cái cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh thực phẩm.
Để thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, bên cạnh những nỗ lực của chính quyền và các cơ quan chức năng thì yếu tố cốt lõi chính là lương tâm, trách nhiệm và ý thức tự giác của mỗi chủ cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm. Mỗi người dân cũng hãy chủ động và là những tuyên truyền viên tích cực về vệ sinh an toàn thực phẩm trong cộng đồng, chung tay lên tiếng cũng như loại bỏ những thực phẩm bẩn trên thị trường vì cuộc sống hạnh phúc của người dân.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động về ý thức tự vươn lên thoát nghèo, vài năm trở lại đây, nhiều hộ nghèo trên địa bàn huyện Văn Yên đã tự nguyện viết đơn xin ra khỏi danh sách hộ nghèo. Họ muốn nhường sự giúp đỡ của Đảng và Nhà nước cho những người khó khăn hơn và góp phần lan tỏa những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Ghi nhận của phóng viên chương trình.
Lấy nhau rồi ra ở riêng trong điều kiện túng thiếu, bởi hai bên gia đình nội ngoại đều khó khăn, đất đai ruộng vườn ít và điều không may đã đến với đôi vợ chồng trẻ khi chị Nguyễn Thị Thương mắc phải chứng bệnh hiếm muộn. Vậy là số tiền dành dụm tích lũy được bao nhiêu đều dành chạy chữa thuốc thang cho vợ, trong khi nguồn thu nhập chính của gia đình chỉ trông chờ vào nghề thợ nề của chồng. Cuộc sống nhọc nhằn là vậy, nhưng với nghị lực và sự quyết tâm không cam chịu đói nghèo, hai vợ chồng chị Thương đã động viên nhau cố gắng khắc phục khó khăn để vươn lên. Cùng với các chính sách hỗ trợ của nhà nước cho người nghèo, anh chị đã vay vốn đầu tư phát triển trồng quế. Đất không phụ lòng người, nhờ chăm chỉ chịu khó, giờ đây anh chị Thương đã xây được ngôi nhà kiên cố, khang trang. Cuộc sống tuy chưa đủ đầy, nhưng với nguồn thu từ đồi quế và tiền công làm nghề của chồng đã giúp chị Thương trang trải cuộc sống, gia đình và nuôi các con ăn học. Nhìn thấy trong bản, trong làng, giờ vẫn còn nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Cuối năm 2022, chị Thương bàn với chồng mạnh dạn viết đơn xin ra khỏi hộ nghèo, nhường lại các chế độ cho những hộ còn khó khăn để họ có động lực vươn lên trong cuộc sống. Chị Nguyễn Thị Thương, thôn Làng Câu, xã Tân Hợp, huyện Văn Yên, nói.
Sau khi làm đơn xin hộ nghèo thì nhiều gia đình cũng hỏi ạ. Hỏi làm sao mà gia đình nhà chị xin thoát nghèo thì hai vợ chồng em cũng... cũng kể hai vợ chồng cùng nhau cố gắng thì bây giờ mấy chị em cũng cùng nhau cố gắng vậy ạ. Hai vợ chồng em cũng bàn là em làm được nhà rồi thì bây giờ hai vợ chồng muốn viết đơn xin thoát nghèo để nhường phần cho những gia đình khác cũng hoàn cảnh hơn gia đình em ạ.
Huyện Văn Yên có 136 hộ, chủ yếu là đồng bào dân tộc Dao và Tày sinh sống. Năm 2022, toàn thôn đã có 11 hộ thoát nghèo, hiện số hộ nghèo còn gần 20 hộ. Thôn Làng Câu phấn đấu hết năm 2023, có thêm nhiều hộ vượt qua nghèo khó. Ông Triệu Thừa Quyên, trưởng thôn Làng Câu, xã Tân Hợp, huyện Văn Yên cho biết.
Cái gia đình này thì nói chung là gia đình thì cũng đầu ban đầu ấy thì xây dựng gia đình, bố mẹ thôi ở riêng xong là gia đình có hai vợ chồng trẻ cũng là phấn đấu rất là nhiệt tình phấn đấu, cuối cùng là gia đình cũng là cảm thấy là cái nhà nước hỗ trợ rồi là phối hợp sinh kia địa phương hỗ trợ nhất rất là nhiều vốn cho gia đình là phát triển kinh tế và gia đình là thậm chí gia đình là làm được căn nhà khang trang sạch sẽ và gia đình làm đơn xin thoát nghèo.
Noi gương vợ chồng chị Thương, năm 2022 đã có 9 hộ tự nguyện viết đơn xin ra khỏi danh sách hộ nghèo. Đây là sự thay đổi lớn từ tư duy đến nhận thức của người dân, góp phần lan tỏa mạnh mẽ những năng lượng tích cực ra cộng đồng và dần trở thành phong trào thoát nghèo tại địa phương. Ông Triệu Đình Khôi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Hợp, huyện Văn Yên, nói.
Để muốn được thoát nghèo bền vững cũng như là kinh nghiệm của địa phương, để làm sao người ta chủ động được, người ta phát triển được, người ta thoát nghèo một cách bền vững nhất. Thì thứ nhất là chúng ta phải giải quyết được cái tư tưởng của họ. Thứ nhất là chúng ta phải tự lực tự cường và tự vươn lên. Bên cạnh đó là có sự hỗ trợ của nhà nước và có sự hỗ trợ đồng thuận của các cái tổ chức, các cái doanh nghiệp, cá nhân. Người ta có lòng, hảo tâm, người ta giúp đỡ. Thì có những cái động lực để cho họ, người ta có điều kiện, người ta phát triển hơn. Thì đây một trong những cái mà chúng tôi... muốn tuyên truyền sâu rộng, thứ nhất là cái quan trọng nhất là cái tư tưởng và cái xác định, cái mục đích, mục tiêu của họ, đó là phải thoát nghèo.
Mặc dù năm nay đã ngoài 80 tuổi nhưng cụ Nguyễn Thị Sinh ở thôn An Khang, xã Đông An, huyện Văn Yên vẫn tự nguyện viết đơn xin ra khỏi hộ nghèo. Chồng mất sớm, không còn trụ cột trong gia đình, bà phải tần tảo ngày đêm nuôi nấng người con đầu không may bị mắc bệnh từ nhỏ, cùng người vợ của anh và hai cháu nhỏ. Dù ở tuổi xưa nay hiếm nhưng cụ Sinh vẫn chăm chỉ, cần cù lao động. Với tâm niệm có làm, có ăn, không trông chờ ỷ lại vào ai, nên quyết định của cụ là không thay đổi. Vất vả bao năm chăm lo cho các con, đến các cháu từ khi thơ dại, đến nay, các cháu của cụ đã có việc làm và thu nhập cuộc sống khá lên. Cụ Sinh chỉ mong rằng ông trời cho nhiều sức khỏe để chăm lo mảnh vườn, đồi quế, chăn nuôi, thêm đàn vịt, đàn gà để đỡ đần con cháu. Với nghị lực vươn lên, cụ Sinh là tấm gương sáng để nhiều người học tập noi theo. Bà Phạm Thị Đệ, thôn An Khang, xã Đông An, huyện Văn Yên cho biết.
Thế nhưng mà đến bây giờ mà chị tôi mà xin ra được thoát nghèo này tôi cũng rất mừng. Thực sự là rất mừng bởi vì đã vượt lên từ chính mình mà các cháu nó cũng lại đi làm nó lo thêm và mấy chị nó để cho chị đỡ khổ. Chứ còn để mà nói là điều kiện rất xưa kia rất là khổ, khổ lâm khổ ly. khổ không còn gì nói. Bây giờ thì tôi thì thôi thấy bà Sinh như thế này, mà bà ấy xưa kia là hộ nghèo, nhưng bây giờ bà ấy tự vươn lên từ chính mình, từ chính bàn tay của bà ấy, thì là bây giờ bà ấy xin làm đơn xin thoát nghèo này để đỡ gánh nặng cho Đảng và Nhà nước, cho xã Đông An, thì cũng rất là mừng cho chị tôi là đã được thoát nghèo.
Năm 2022, toàn xã Đông An, huyện Văn Yên có 273 hộ nghèo, giảm 132 hộ. Trong năm 2023, xã quyết tâm tiếp tục giảm 42 hộ theo kế hoạch đề ra. Toàn xã có 15 hộ tự xin thoát nghèo. Ông Lê Quang Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đông An, huyện Văn Yên nói:
Đây là những cái tấm gương tiêu biểu của những cái hộ nghèo. Thì trước cái sự tuyên truyền vận động thế và cái sự nỗ lực cố gắng của Đảng, chính quyền địa phương trong cái việc là hỗ trợ cho các hộ nghèo, thì ý thức của những hộ này là những người nói là tiên phong. Thế thì với cái việc làm và những hành động của những cái hộ nghèo như vậy, họ có đơn như vậy, thì đây là một cái yếu tố tác động tích cực nhất và là một cái nội dung tuyên truyền sâu sắc nhất và hiệu quả nhất đối với những hộ nghèo khác, để những hộ nghèo khác lấy đó để làm tấm gương noi theo.
Cụ Nguyễn Thị Sinh ở xã Đông An hay chị Nguyễn Thị Thương, xã Tân Hợp chỉ là hai trong rất nhiều những tấm gương điển hình trong phong trào thi đua thoát nghèo của huyện Văn Yên. Đầu năm 2022, huyện Văn Yên có gần 4.000 hộ nghèo. Điều đáng phấn khởi là đến cuối năm đã có 283 hộ tự nguyện viết đơn xin ra khỏi hộ nghèo. Có thể thấy từ công tác điều hành chỉ đạo sâu sát, quan tâm đến mọi mặt đời sống nhân dân cùng những chính sách, cách làm sáng tạo của cấp ủy chính quyền cơ sở và những thay đổi trong nhận thức tư duy, ý chí tự lực vươn lên thoát nghèo trong từng người dân địa phương đã giúp cho huyện Văn Yên đạt được kết quả cao trong công tác giảm nghèo. Bà Lã Thị Liền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên cho biết.
Chúng tôi cũng đánh giá cao về sự chủ động, về sự tích cực và về ý thức của người dân trong việc thực hiện giảm nghèo. Có thể nói là những năm gần đây thì ý thức của người dân trong việc thoát nghèo là đã có rất nhiều thay đổi trong cái việc tư duy, nhận thức và thay đổi nếp nghĩ, cách làm. Họ cũng đã thể hiện cái sự tự lực, tự cường và chủ động, tích cực tham gia các cái mô hình phát triển kinh tế. Và khi đời sống của mình đã có cái sự khấm khá hơn, họ đã chủ động, tích cực viết đơn xin thoát nghèo để dành lại cái phần ưu đãi cho những hộ khó khăn hơn và cũng để cái thể hiện cái sự tự lực của mình. Chúng tôi cũng thấy rằng đây là những cái tín hiệu rất là tích cực trong công tác thoát nghèo của địa phương, bởi vì nó mang tính chất là thoát nghèo bền vững. Và hơn nữa thì cái sự tự nguyện viết đơn thoát nghèo của hộ nghèo nó sẽ tạo lên một cái động lực cho tất cả các hộ nghèo, hộ cận nghèo để nhìn đó trở thành những tấm gương để họ cùng vươn lên trong cuộc sống.
Với phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau, huyện Văn Yên sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền vận động để thay đổi tư duy, nhận thức, hành động của cán bộ đảng viên và toàn xã hội về công tác giảm nghèo, lan tỏa những mô hình hay, cách làm hiệu quả, những điển hình tiêu biểu tự nguyện xin thoát nghèo nhằm nâng cao nhận thức, khơi dậy tinh thần, ý chí tự lực vươn lên thoát nghèo trong mỗi người dân, xóa bỏ tư tưởng trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước, của cộng đồng.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Khoa học với cuộc sống.
Khoa học với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, là một trong những đơn vị tiên phong trong công tác chuyển đổi số ở thành phố Yên Bái, thời gian qua Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái đã có nhiều cách làm sáng tạo để hướng tới việc phục vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân một cách nhanh và hiệu quả, chất lượng. Trong đó có mô hình bác sĩ số mà Trung tâm đưa vào vận hành đã và đang thực sự phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Ông Bùi Đình Lục ở tổ 6 phường Minh Tân, thành phố Yên Bái có bệnh cao huyết áp nên có nguy cơ xảy ra tai biến ảnh hưởng đến sức khỏe. Gần đây nhất ông có biểu hiện của đột quỵ. Nhờ biết đến ứng dụng bản đồ nhân viên y tế và xe cứu thương mà Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái triển khai trên ứng dụng công dân số Yên Bái S, ông Lục đã dễ dàng có được số điện thoại và liên hệ ngay với bác sĩ của trung tâm để có biện pháp điều trị kịp thời. Ông Bùi Đình Lục, tổ 6, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái, cho biết.
Tôi cũng đã biết đến cái bản đồ nhân viên y tế và tôi cũng đã sử dụng cái bản đồ này. Cũng có lần tôi đang ở nhà thì bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt. Và lúc đó thì tôi cũng đã kịp thời lên mạng và bản đồ nhân viên y tế và đã biết được cái số điện thoại và gọi cho bác sĩ Thương, trưởng trạm y tế phường Mỹ Tân. Thế và bác sĩ cũng đã đến tận nhà để thăm khám, đo huyết áp. Cũng rất may cho tôi là sau khi thăm khám thì tôi không phải đi cấp cứu. Thế đồng thời lúc đó bác sĩ Thương cũng hướng dẫn, tư vấn cho tôi sử dụng cái bản đồ xe cứu thương. Thế và tôi cũng sẽ sử dụng cái bản đồ này khi cần thiết.
Đến nay, sau 8 tháng triển khai hệ thống ứng dụng bản đồ nhân viên y tế, thành phố Yên Bái đã có hơn 50 cán bộ, y bác sĩ, nhân viên tự nguyện tham gia. Ban đầu ứng dụng được triển khai trên trang web của Trung tâm Y tế và đến nay được triển khai trên nền tảng công dân số Yên Bái S do người dân sử dụng và gửi yêu cầu tư vấn chăm sóc sức khỏe ngày càng nhiều. Nên các cán bộ, y bác sĩ tham gia ứng dụng luôn đảm bảo chế độ điện thoại 24/24 giờ, bất kể là ngày hay đêm hoặc ngày nghỉ, ngày lễ Tết, khi người dân có nhu cầu, họ luôn sẵn sàng lên đường đến tận nhà, hỗ trợ giúp đỡ người dân. Y sĩ Nguyễn Thị Hiên, trạm y tế phường Minh Tân, thành phố Yên Bái tâm sự.
Đó, chúng tôi thường xuyên là để điện thoại thì chế độ 24/24, khi cần thì là chúng tôi sẽ tiếp cận xuống tận người dân. Đấy. Vâng, thì bất kể ngày đêm, khi mà nhân dân có vấn đề gì đấy là chúng tôi xuống tận nơi để hỗ trợ và tư vấn cho họ những trường hợp cần thiết.
Với mục tiêu nâng cao năng lực, hiệu quả đổi mới trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, đồng thời tập trung chuyển đổi số, hỗ trợ người dân tiếp cận, sử dụng các dịch vụ y tế thuận tiện, nhanh chóng nhất, Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái đã xây dựng mô hình bác sĩ số với nhiều ứng dụng hướng đến nhân dân và người bệnh để được hưởng những dịch vụ chất lượng hiệu quả, tiện ích nhất. Khi mới triển khai ứng dụng bản đồ nhân viên y tế và xe cứu thương, Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái cũng gặp nhiều khó khăn bởi nhân lực cũng như cơ sở tầng về công nghệ thông tin cũng hạn chế. Tuy nhiên, Trung tâm đã tuyển chọn thành lập một đội ngũ chuyên sâu về công nghệ thông tin để triển khai các ứng dụng. Anh Nguyễn Văn Hùng, phụ trách công nghệ thông tin Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái trao đổi về vấn đề này.
Trung tâm Y tế cũng quyết tâm làm sao là đẩy mạnh và phát triển và tối ưu cái hệ thống này, làm sao là cho người dân tiếp cận được thuận tiện nhất qua nhiều kênh tuyên truyền để làm sao người dân người ta biết đến trung tâm y tế nhiều hơn, biết đến dịch vụ y tế nhiều hơn, để làm sao là người dân người ta biết đến tiếp cận cái hệ thống này được cách là dễ dàng nhất.
Người dân khi có nhu cầu về tư vấn chăm sóc sức khỏe có thể dùng điện thoại thông minh truy cập vào trang web của Trung tâm Y tế thành phố hoặc trên nền tảng công dân số Yên Bái S vào mục bản đồ nhân viên y tế, các thông tin về nhân viên y tế chỗ mình ở gần nhất để gọi điện và gửi yêu cầu hỗ trợ. Ngoài ứng dụng bản đồ nhân viên y tế, hiện nay Trung tâm Y tế thành phố đã đưa vào hoạt động bản đồ xe cứu thương nhằm kịp thời hỗ trợ các trường hợp người bệnh cấp cứu trên địa bàn, góp phần thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, hiện thực hóa mục tiêu nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân thành phố theo mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh thành phố Yên Bái đã đề ra.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo. Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023 với mục tiêu đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới.
Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị chủ động tích cực chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về an ninh, an toàn thực phẩm.
Người sản xuất kinh doanh thực phẩm cần kiểm soát an toàn thực phẩm ngay từ yếu tố đầu vào, ưu tiên phát triển các vùng chuyên canh sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn, liên kết với các chuỗi giá trị cung ứng thực phẩm an toàn, không sử dụng chất cấm, lạm dụng kháng sinh, hóa chất không rõ nguồn gốc trong sản xuất, chế biến, kinh doanh, bảo quản thực phẩm.
Người tiêu dùng lựa chọn chế biến bảo quản thực phẩm an toàn, không sử dụng thực phẩm đã ôi, thiêu, hỏng, mốc, phát hiện tố giác hành vi vi phạm an ninh an toàn thực phẩm. Bảo đảm an ninh an toàn thực phẩm là trách nhiệm của chính quyền các cấp, của toàn xã hội.
Vì sự phát triển kinh tế xã hội, vì sức khỏe cộng đồng, hãy bảo đảm an ninh an toàn thực phẩm trong tình hình mới.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.